là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 25 tháng 10 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Bashar al-Assad nói loại trừ quân khủng bố sẽ mở ra giải pháp chính trị cho Syria. Thủ tướng Netanyahu nói gắn camera tại thánh địa Jerusalem là ưu tiên hàng đầu của Israel. Và số tử vong trong vụ quân đội Mỹ đánh bom trúng bệnh viện ở Afghanistan tăng lên 30 người.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Lisa Schlein tường trình về số lượng người chết vì tai nạn giao thông tăng cao kỷ lục. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm Chủ nhật tái khẳng định mục tiêu trọng tâm của ông là loại trừ mối đe dọa của những kẻ khủng bố, sẽ dẫn đến giải pháp chính trị mà người dân Syria mưu tìm cho cuộc khủng hoảng mà họ phải gánh chịu hơn 4 năm rưỡi qua. Ông Assad họp với một nhóm các nhà lập pháp Nga và các giới chức khác tại Damascus. Hãng thông tấn nhà nước Sana nói rằng Tổng thống Assad nhấn mạnh rằng quét sạch các nhóm khủng bố sẽ giữ gìn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Một thành viên trong phái đoàn Nga, nhà lập pháp Alexander Yushchenko, nói lại rằng ông Assad nói ông chuẩn bị tái tranh cử ở cuộc bầu cử mới và sẽ tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội nếu đó là điều mà người dân Syria mong muốn. Ông Assad đang làm tổng thống nhiệm kỳ thứ ba sau khi ông được bầu thêm một nhiệm kỳ 7 năm nữa hồi năm ngoái. Cuộc bầu cử đó chỉ được tổ chức tại những khu vực do chính phủ kiểm soát và bị phe đối lập tẩy chay. Ông Assad giành được 89% phiếu bầu. Kể từ đó, nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo đã vây hãm nhiều khu vực rộng lớn ở miền đông Syria, trong đó có Raqqa, nơi được xem như là thủ đô của nhóm này. Khoảng 30% trong số 240.000 người Syria thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Syria kể từ cuộc bầu cử. Và Liên Hiệp Quốc ghi nhận 1,3 triệu người tị nạn đã trốn chạy khỏi nước này từ đó. Tính từ khi cuộc nội chiến nổ ra thì hơn 4 triệu người đã rời khỏi Syria. Nga đã bày tỏ ủng hộ đối với cuộc bầu cử tại Syria và cho biết sẵn sàng giúp phe nổi dậy quân đội Syria tự do được phương Tây hậu thuẫn. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói Moscow muốn Syria chuẩn bị bầu cử quốc hội và tổng thống và cho biết chính phủ ông sẽ có hành động cụ thể nếu cần để đưa tiến trình này tiến tới. Phát biểu trên truyền hình nhà nước Nga Rossiya 1, ông Lavrov nói Điện Kremlin đang tăng cường nỗ lực để biến ảnh hưởng này ngày càng tăng đối với Damascus thành một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, ông không nêu ra những chi tiết rõ rệt về phương cách chuyển tiếp sau nhiều năm nội chiến tại Syria, với những thiệt hại to lớn và thường dân phải rời bỏ nhà cửa đến một giải pháp chính trị. Ông nói nước ngoài không thể quyết định bất cứ việc gì cho người Syria. Chúng ta phải thúc đẩy người Syria tiến tới một kế hoạch cho nước họ, trong đó quyền lợi của bất cứ phe nhóm chính trị, tôn giáo, sắc tộc nào cũng đều được bảo vệ chu đáo. Người Syria cần chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội lẫn tổng thống. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật nói rằng gắn thêm máy thu hình an ninh tại địa điểm linh thiêng ở Jerusalem mà người Do Thái gọi là núi đền, còn người Palestine gọi là đền thờ Al-Aqsa là quan tâm hàng đầu của Israel. Ông Netanyahu phát biểu trong cuộc họp nội các rằng điều này sẽ giúp cho cả hai bên bác lại những tố cáo cho rằng Israel muốn thay đổi quy định cho phép người Hồi giáo cầu nguyện ở đó, nhưng không cho người Do Thái, và cũng để cho thấy khiêu khích thực sự xuất phát từ đâu. Căng thẳng liên quan đến lo ngại về việc quy định bị thay đổi đã là một nguyên nhân quan trọng gây ra bạo động mấy tuần lễ qua đã làm ít nhất 10 người Israel và khoảng 50 người Palestine thiệt mạng. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm thứ Bảy nói rằng Israel và Jordan đã đồng ý một số bước cụ thể để giúp hạ giảm bạo động, trong đó có việc gắn camera an ninh. Máy thu hình sẽ cung cấp đầy đủ hình ảnh rõ ràng và minh bạch, ông Kerry nói. Đó có thể là một yếu tố thay đổi lớn giúp ngăn chặn những người muốn gây bạo động tại địa điểm linh thiêng này, ông Kerry nói thêm. Ngoại trưởng Kerry phát biểu như vậy trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Jordan Nasser Jude ở Amman. Ông Jude nói rằng các vấn đề ở Trung Đông rất phức tạp, nhưng các bên liên quan có thể khắc phục được những khó khăn được xem như là không thể vượt qua được. Quân đội Israel cho hay một người Palestine dùng dao đâm gây thương tích nhẹ cho một binh sĩ Israel ở khu bờ Tây. Vụ này xảy ra sau khi những người Palestine ném đá vào chiếc xe của binh sĩ Israel và các binh sĩ đã ra khỏi xe. Hôm thứ Bảy, cảnh sát Israel đã bắn chết một người Palestine bị cáo buộc là đang âm mưu đâm một nhân viên an ninh tại một chốt kiểm soát biên giới giữa Israel và khu bờ Tây do Palestine quản lý. Ngoại trưởng Kerry hôm thứ Bảy đã kết thúc các cuộc họp với các giới chức Trung Đông về tình hình bạo động gia tăng. Ngoài cuộc họp với ông Jude, ông Kerry còn họp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở Jordan. Ông Kerry và ông Netanyahu hôm thứ Năm trước đó nói nhà lãnh đạo Israel đã nhấn mạnh tới một số điểm, trong đó có việc Israel sẽ tiếp tục thực thi chính sách có rất lâu nay về việc hành lễ, đó là chỉ có người Hồi giáo mới được cầu nguyện tại núi đền, còn người ngoài Hồi giáo thì chỉ được đến viếng. Người Do Thái giáo mộ đạo lâu nay vẫn cầu nguyện ở bức tường phía Tây, ở rìa của khu vực này. Ông Kerry cho hay Thủ tướng Netanyahu hoan nghênh sự tăng cường hợp tác giữa Israel và Jordan. Các địa điểm linh thiêng ở Jerusalem được một cơ quan Hồi giáo tên là Waqf do Jordan chỉ định quản lý. Trong một video thông báo được phổ biến hôm thứ Bảy ở Jerusalem, ông Netanyahu nói Israel tin rằng những ai đến viếng hoặc cầu nguyện ở núi đền phải được cho phép thực hiện như vậy trong ôn hòa, bất bạo động, không bị đe dọa và không bị gây hấn. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo đảm cho những người hành đạo ôn hòa và những người đến viếng được vào núi đền trong lúc duy trì an ninh trật tự tại đây. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổ chức Thiện nguyện Y tế, Y sĩ không biên giới nâng số tử vong lên 30 người trong vụ quân đội Mỹ đánh bom trúng một bệnh viện ở miền Bắc Iraq hôm 3 tháng 10. Thông cáo hôm thứ Bảy của tổ chức thiện nguyện gọi tắt là MSF này cộng thêm 7 người thiệt mạng không nhận diện được mà thi thể của họ được tìm thấy trong đống đổ nát của bệnh viện ở Kunduz vào tổng số tử vong. MSF trước đó ghi nhận 10 bệnh nhân và 13 nhân viên của họ thiệt mạng khi quân tặc cơ của quân đội Mỹ đánh trúng bệnh viện này. Giới hữu trách nói vụ tấn công của quân đội Mỹ xảy ra sau khi được các lực lượng của Afghanistan yêu cầu oanh kích các chiến binh Taliban từ trong bệnh viện bắn ra. NATO cho hay họ đã chỉ định một hội đồng để bảo đảm rằng cuộc điều tra của Mỹ đang tiến hành về vụ oanh kích bệnh viện này được thực hiện trên cơ sở công bằng và độc lập. Thiếu tướng Wilson Sumner nói trong một thông báo phổ biến ở Kabul rằng cả hai cuộc điều tra đang xem xét hàng loạt sai lầm của con người có nguy cơ xảy ra và những thiếu sót kỹ thuật có thể dẫn đến vụ oanh kích nhầm vào bệnh viện. Ông nói hai cuộc điều tra được thực hiện riêng biệt và kết quả của cuộc điều tra này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc điều tra kia. Cô Divoa hôm nay bầu cử tổng thống vòng đầu. Tổng thống đương nhiệm Alassane Ouattara, người được dư luận đoán là sẽ giành chiến thắng, nói rằng ông muốn thắng đo ván ở vòng 1. Cuộc bầu cử hôm nay được xem như là một cuộc trắc nghiệm quan trọng cho Cô Divoa, tiếp theo sau vụ bạo động hậu bầu cử cách đây 5 năm đã làm ít nhất 3.000 người thiệt mạng. 6 ứng cử viên tranh cử với đương kim tổng thống 73 tuổi. 3 ứng cử viên khác đã rút khỏi cuộc đua. Người rút lui sau cùng hôm thứ Sáu là cựu thủ tướng Charles Konan Bani. Ông Bani nói cuộc bầu cử bị lưu mờ bởi thiếu quy định ngay cả trước khi vòng đầu phiếu thứ nhất diễn ra. Tất cả các ứng cử viên rút khỏi cuộc đua đều nói rằng ủy ban bầu cử thiên vị cho ông Ouattara. Và trong danh sách bỏ phiếu có nhiều tên cử tri lặp lại 2 lần, một nguồn gian lận lớn. Ủy ban bầu cử hôm thứ Sáu nói rằng họ đã điều tra các tố giác và không tìm thấy chứng cứ thuyết phục nào. Các hệ thống bão đã trút một lượng mưa xuống miền nam tiểu bang Texas đủ nhiều đến nỗi có thể hất một đoàn xe lửa chở hàng ra khỏi đường ray trong khu vực ngập lụt mà mưa tiếp tục trút xuống trong ngày Chủ nhật, và giới hữu trách kêu gọi người dân kiên nhẫn. Những trận bão, trong đó có tàn dư của bão Patricia, là trận bão từ bờ biển phía tây của Mexico đã quét vào nước này hôm thứ Sáu và đổ mưa xuống Texas. Tâm điểm chú ý hôm nay là vùng bờ biển của bang này dọc theo vịnh Mexico. Hôm thứ Bảy, 20mm nước mưa đã trút xuống các khu vực gần thành phố Houston và các nhà khí tượng dự báo rằng sẽ có thêm khoảng 10mm nước mưa nữa trút xuống trước khi tạnh mưa vào thứ Hai. Một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là thị trấn Corsicana nằm cách thành phố Dallas khoảng 90km về hướng đông nam, nơi hơn 5mm nước mưa đã trút xuống kể từ hôm thứ Năm. Đó là nơi mà một đoàn tàu lửa của Union Pacific chở xi măng đã bị nước lũ dâng lên từ một nhánh sông làm trật đường ray. Hai nhân viên của đoàn tàu lửa đã bơi vào chỗ an toàn và không có ai bị thương tích gì, nhưng tai nạn này để lại một hình ảnh đầy bi kịch của đoàn tàu 60 toa bị nước lũ đẩy lật sang một bên. Chưa có báo cáo về thương tích ở bang Jalisco của Mexico, nơi bão Patricia thổi vào bằng sức gió mạnh nhất từng ghi nhận được ở Tây Bán Cầu. Trận bão quét vào khu vực duyên hải kéo dài có dân số thưa và nhanh chóng giảm cường độ xuống hôm thứ Bảy. Thành phố biển Puerto Vallarta và Manzanillo có đông dân đã tránh được ảnh hưởng nặng của trận bão. Giới hữu trách trước đó đã sơ tán cư dân, du khách và đóng cửa các hải cảng và phi trường để tránh trận bão mà có lúc sức gió đạt đến vận tốc cao nhất là 325 km/h. Vào lúc cao điểm, cường độ của bão Patricia có thể ngang với bão Hải Yến. Trận bão đã làm 7.300 người chết hoặc mất tích ở Philippines cách đây 2 năm.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại bản tin của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói rằng các tai nạn giao thông đường phố tiếp tục gây số tử vong cao một cách không thể chấp nhận được, với 1.250.000 người chết mỗi năm vì tai nạn và phần lớn có thể ngăn tránh được. Từ Geneva, thông tín viên Lisa Schlein gửi về bài tường thuật cho đài VOA về bản phúc trình về tình trạng toàn cầu về an toàn đường xá năm 2015. Bản phúc trình dựa vào dữ liệu thu thập được từ 180 nước cho thấy số người chết hàng năm vì tai nạn giao thông đang ổn định. Đây được coi là tin vui bởi vì con số xe cộ đang tăng nhanh và dân số cao hơn trên toàn thế giới. Nhưng với nhận định đặc biệt nghiêm túc là số liệu cũng cho thấy các tai nạn trên đường xá là nguyên do hàng đầu gây tử vong cho giới trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 29. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhận thấy một cách biệt lớn về mặt an toàn đường xá và số người chết giữa các nước giàu và các nước nghèo. Tổ chức này nói 90% những cái chết vì tai nạn giao thông xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, mặc dù các nước này chỉ chiếm 54% số xe cộ trên thế giới. Người đứng đầu cơ quan dịch bệnh không lây nhiễm của WHO, ông Etienne Krug, nói tỷ lệ 165 cao nhất về số tử vong giao thông là ở châu Phi, tiếp theo là Trung Đông.
Châu Phi chỉ chiếm có 2% số xe cộ trên thế giới, mà lại có tỷ lệ tử vong trên đường cao nhất. Một số nước như Thụy Điển, Anh và Hà Lan đã tìm cách giảm tới trên 80% số người chết trên đường xá trong những thập niên vừa qua, bằng cách thực thi một loạt các biện pháp được nhiều người biết tới. Chúng ta nói về việc cải thiện và thực thi luật lệ, nhất là về những yếu tố chính gây rủi ro như tốc độ, say rượu lái xe, việc sử dụng nón bảo hộ, dây an toàn và ghế dành cho trẻ em.
Thực vậy, ông Krug nói, trong 3 năm vừa qua, 17 nước đã đạt được tiến bộ bằng cách thực thi các luật lệ an toàn đường xá. Ông nói đáp ứng nhanh sau tai nạn cũng quan trọng trong việc cứu mạng người. Ông nói các cuộc nghiên cứu cho thấy phân nửa số tử vong vì thương tích có thể tránh được nếu nạn nhân được chăm sóc chấn thương tốt sau tai nạn. Bản phúc trình cho thấy người đi xe hai bánh và người đi bộ chiếm 26% số tử vong vì tai nạn giao thông và con số này lên tới 33% ở châu Phi. Bản phúc trình cũng nhận thấy một số xe cộ bán ở 80% tất cả các nước không hội đủ các tiêu chuẩn cơ bản về an toàn. Bản phúc trình nói điều này đặc biệt đúng ở các nước nghèo hơn, nơi gần 50% trong số 67 triệu xe chở khách mới được sản xuất trong năm ngoái.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 28 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are too many cooks spoil the broth and absent-minded.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là too many cooks spoil the broth và absent-minded.
Mylon and Mike are at Mike's parents' house. They're in the kitchen trying out a new recipe, chicken with olives. Both Mylon and Mike love to eat. They want to have a taste of dishes from different cultures. They've been to some ethnic restaurants and wish they could go to many, even fancier ones. But their budget is limited. So when they find an interesting recipe, they try to prepare the food themselves.
Mylon và Mike đang ở nhà bố mẹ Mike. Họ đang ở trong bếp thử nấu một món mới, gà nấu mấy trái olives. Mylon và Mike cả hai đều thích ăn. Họ muốn nếm các món của các nước khác nhau. Họ đã đi ăn ở vài tiệm ngoại quốc và muốn đi thêm và ăn ở các tiệm sang hơn. Nhưng ngân quỹ của họ có giới hạn. Vì vậy, khi thấy một món có vẻ hay hay, họ thử nấu lấy. I'm excited about this new dish. Let's check to make sure we have all the ingredients. Tôi hứng thú lắm về món ăn mới này. Ta xem lại xem có đủ nguyên liệu không nhé.
Here's chicken, tomatoes, olives, garlic, onions. That's all, right?
Mike nói, đây này, gà, cà chua, trái olives, tỏi, hành tây, đủ rồi phải không? Mike, you sound excited too, I'm glad. Now, I know I have good help in the kitchen. Mike, anh cũng có vẻ hào hứng nữa, tôi rất mừng. Bây giờ tôi biết là có người giúp trong bếp.
You know, I like to eat well, and I know you know that. The way to a man's heart is through his stomach.
Mike nói, cô biết là tôi thích ăn ngon, và tôi biết là cô biết rằng con đường đi tới trái tim của một người đàn ông, đi qua dạ dày của anh ta. Come on, Mike. I know you like to eat well, I do too. But are you insinuating that I'm trying to get to your heart by pleasing your stomach? In other words, I'm cooking for you to win over your heart. Ôi chao Mike, tôi biết là anh thích ăn ngon, tôi cũng vậy. Nhưng anh có ý nói là tôi đang cố gắng chiếm trái tim của anh bằng cách làm vừa lòng cái dạ dày của anh. Nói một cách khác, tôi nấu cho anh để được anh yêu đó hả?
Okay, okay. If you don't love me, then like me for now. Is that all right?
Mike nói, okay, okay, nếu cô không yêu tôi, thì bây giờ quý mến tôi cũng được, được không? Mike, you're too smart for me. I can never argue with you. Mike, anh lanh hơn tôi quá. Tôi không bao giờ tranh luận được với anh.
Mylon, let's go back to the cooking. Where's the paprika?
Mike nói, Mylon, ta hãy thử nấu nướng đi. Gia vị paprika, ớt khô paprika, ở đâu? Isn't it there, together with the other seasonings? Nó không có ở đó, cùng với các gia vị khác à?
No, maybe you didn't pick it up at the market. Remember, we were right there at the spice rack?
Mike nói, không, có thể là cô không mua khi ở chợ. Nhớ không, mình ở ngay dàn bày gia vị đó. How could I be so absent-minded? Làm sao mà tôi đãng trí thế được?
Absent-minded. You learned a new idiom, didn't you?
Mike nói, absent-minded. Cô mới học một thành ngữ mới đúng không? Yeah. John told me about this idiom. Absent. A-B-S-E-N-T. Minded. M-I-N-D-E-D. Meaning forgetful or unable to concentrate on a task. I was unable to concentrate on my job, getting all ingredients for this new dish, and forget an important spice. Đúng. John chỉ cho tôi thành ngữ này. Absent, A-B-S-E-N-T, minded, M-I-N-D-E-D, có nghĩa là đãng trí, không chăm chú vào việc làm. Tôi không chăm chú vào việc tìm mua nguyên liệu nấu món mới này và quên một gia vị quan trọng.
Then I'm driving out to get it now, okay?
Mike nói, vậy tôi lái xe đi mua bây giờ nhé. That's really nice. I like you, alright? Dễ thương chưa? Tôi quý mến anh được đó.
Do you mean if I didn't volunteer so readily, you wouldn't like me? You're really tough, Mylon.
Mike nói, nghĩa là nếu tôi không tự động đề nghị đi mua, thì cô không quý tôi phải không? Cô gay thật. Please go and come back fast. I'll need it soon. Anh đi, rồi về nhanh nhé. Tôi sắp cần đến món đó rồi.
Here's the paprika, Mylon. Let's check on this fancy dish. I'm sure it'll be tasty. We'll have a very special dinner.
Mike nói, đây là bột ớt paprika, Mylon. Ta xem món này ra sao. Tôi chắc là ngon lắm. Chúng ta sẽ có một bữa cơm đặc biệt. I believe so. I just put in the paprika and added a teaspoon of salt. Tôi tin như vậy. Tôi vừa cho bột ớt paprika và thêm một muỗng muối.
What? I put in 2 spoons of salt before I went out to buy paprika.
Mike nói, cái gì? Tôi cho 2 muỗng muối trước khi đi mua bột paprika. Why didn't you tell me? Now the chicken is too salty. What do we do? Tại sao anh không nói cho tôi biết? Bây giờ thì món thịt gà này mặn quá. Làm sao bây giờ?
Too many cooks spoil the broth. So true.
Mike nói, nhiều đầu bếp thì hỏng nước súp. Đúng quá. What's that? Say it again. Gì thế? Anh nói lại đi.
Too many cooks. C-O-O-K-S. Spoil. S-P-O-I-L. The broth. B-R-O-T-H. That means when too many people are involved in a task, it may go wrong. Too many ideas to deal with.
Mike nói, too many cooks, C-O-O-K-S, spoil, S-P-O-I-L, the broth, B-R-O-T-H, lắm thầy, thối ma, hay là nhiều cha còn khó lấy chồng đấy. Có nghĩa là nhiều người trong một việc thì lại hỏng việc. Nhiều ý kiến quá, theo không nổi. That reminds me of a case where this idiom applies well. My uncle and aunt wanted to buy a house in a very nice neighborhood. Their children had so many ideas, they could not make up their minds. Until now, they can't find another house like that at that price. So now, everyone wished they had bought that house. Too many cooks spoil the broth. Ý đó làm tôi nhớ tới một chuyện mà câu này áp dụng thật đúng. Cô chú tôi muốn mua một căn nhà ở một khu rất tốt. Các con của cô chú nhiều ý kiến khác nhau, làm cô chú không quyết định được. Cho đến bây giờ, vẫn chưa mua được cái nhà nào như vậy với giá đó. Bây giờ, cả nhà đều muốn mua cái nhà đó. Too many cooks spoil the broth.
You truly understand the proverb. But what do we do with our chicken dish?
Mike nói, cô hiểu câu tục ngữ đó rồi. Nhưng ta làm gì về món gà đây? Oh well, I think I know how to correct it. Why don't you set the table and ask your parents to get ready for dinner?
Ồ, được. Tôi nghĩ tôi có thể sửa được. Thôi, anh đi bày bàn, rồi mời ba má anh sửa soạn ra ăn cơm nhé.
Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ absent-minded, có nghĩa là đãng trí, và too many cooks spoil the broth, có nghĩa là nhiều cha con khó lấy chồng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm Chủ nhật tái khẳng định mục tiêu trọng tâm của ông là loại trừ mối đe dọa của những kẻ khủng bố sẽ dẫn đến giải pháp chính trị mà người dân Syria mưu tìm cho cuộc khủng hoảng mà họ phải gánh chịu hơn 4 năm rưỡi qua. Ông Assad họp với một nhóm các nhà lập pháp Nga và các giới chức khác tại Damascus. Hãng thông tấn nhà nước Sana nói rằng, Tổng thống Assad nhấn mạnh rằng quét sạch các nhóm khủng bố sẽ gìn giữ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Một thành viên trong phái đoàn Nga, nhà lập pháp Alexander Yushchenko, nói lại rằng ông Assad nói ông chuẩn bị tái tranh cử ở cuộc bầu cử mới và sẽ tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội nếu đó là điều người dân Syria mong muốn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật nói rằng gắn thêm máy thu hình an ninh tại địa điểm linh thiêng ở Jerusalem mà người Do Thái gọi là Núi Đền, còn người Palestine gọi là Đền thờ Al-Aqsa là quan tâm hàng đầu của Israel. Ông Netanyahu phát biểu trong cuộc họp nội các rằng điều này sẽ giúp cho cả hai bên bác lại những tố cáo cho rằng Israel muốn thay đổi quy định cho phép người Hồi giáo cầu nguyện ở đó, nhưng không cho người Do Thái, và cũng để cho thấy khiêu khích thực sự xuất phát từ đâu. Căng thẳng liên quan đến lo ngại về việc quy định bị thay đổi đã là một nguyên nhân quan trọng gây ra bạo động mấy tuần lễ qua, làm ít nhất 10 người Israel và khoảng 50 người Palestine thiệt mạng. Tổ chức Thường nguyện Y tế Y sĩ Không Biên Giới nâng tổng số tử vong lên 30 người trong vụ quân đội Mỹ đánh bom trúng một bệnh viện ở miền Bắc Iraq hôm 3 tháng 10. Thông cáo hôm thứ Bảy của tổ chức thiện nguyện gọi tắt là MSF này cộng thêm 7 người thiệt mạng không nhận diện được mà thi thể của họ được tìm thấy trong đống đổ nát của bệnh viện ở Kunduz vào tổng số tử vong. MSF trước đó ghi nhận 10 bệnh nhân và 13 nhân viên của họ thiệt mạng khi oanh tạc cơ của quân đội Mỹ đánh trúng bệnh viện. Giới hữu trách nói vụ tấn công của quân đội Mỹ xảy ra sau khi được các lực lượng của Afghanistan yêu cầu oanh kích các chiến binh Taliban từ trong bệnh viện bắn ra. Côte d'Ivoire hôm nay bầu cử tổng thống vòng đầu. Tổng thống đương nhiệm Alassane Ouattara, người được dư luận đoán là sẽ giành chiến thắng, nói rằng ông muốn thắng đo ván ở vòng 1.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Đời sống văn hóa, Thanh niên và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.